Ông Bill Shorten từ lâu đã được các nhà lãnh đạo đảng lao động như là Bob Hope, Simon Green và Kim Beazley ca ngợi là một nhà lãnh đạo tương lai. Trong lần đầu tiên được bầu lên làm lãnh tụ đối lập, ông đã nêu rõ trong một cuộc tranh luận ở Sydney là ông đã có một viễn kiến tương lai về nhà lãnh đạo quốc gia.
Tôi thích được biết đến như một vị thủ tướng của những người không có quyền lực, những người bị tước bỏ quyền hành, những người không có tiếng nói trong xã hội của chúng ta. Qua những việc làm của tôi, và tôi nghĩ là tôi đã trông thấy cách đối xử dành cho giai cấp hạng 2 khi tôi là một đại diện nghiệp đoàn. Nhưng tôi đã không được chuẩn bị sẵn sàng khi bắt đầu làm việc với những người khuyết tật và với những cuộc đời ở giai cấp hạng 2 của những người khuyết tật. Và rồi xuyên qua những con đường lớn và những ngõ tắt, tôi trở nên ý thức hơn về nạn bạo hành trong gia đình và biết được lý do tại sao 250.000 phụ nữ đã bị đàn ông tấn công trong vòng 12 tháng qua.
Sau khi tham gia vào đảng lao động lúc còn học đại học, ông Shorten đã làm việc trong vai trò một luật gia ở công ty Maurice Blackburn Cashman sau khi hoàn tất công việc học vấn. Ông gia nhập phong trào nghiệp đoàn vào năm 1994 sau khi bắt đầu làm việc cho nghiệp đoàn công nhân Úc trong vai trò tổ chức. Ông vượt lên trở thành thư ký toàn quốc của nghiệp đoàn từ năm 2001 đến 2007. Vị thế của ông trong công chúng đã được đẩy mạnh trong thời gian xảy ra tai họa ở khu mỏ Beaconsfield năm 2006, khi hai phu mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất suốt 2 tuần lễ. Ông Bill Shorten trong cương vị thư ký nghiệp đoàn đã trở thành phát ngôn viên không chính thức của các gia đình và cộng đồng. Đến năm sau, ông bước vào Quốc hội Liên bang, giành chiếc ghế an toàn của lao động ở Maribyrnong, một vùng ngoại ô Melbourne. Ông tuyên bố đã vào Quốc hội vì ông hiểu rõ những áp lực mà các thường dân Úc đang gánh chịu và những gì họ cần có để đạt được một cuộc sống thành công và hạnh phúc.
Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, tôi là một người bên vực cho mọi sự đối xử công bằng. Tôi là một người từng có mặt trong những nơi làm việc ở Úc, bên vực cho dân chúng, bảo đảm phải có những xí nghiệp hợp tác, bảo đảm cho mọi người được trả lương thích đáng và các công ty đạt thành công trong công việc làm ăn của họ. Đây là cách thức mà tôi nhìn vào nước Úc.
Cuộc đời chính trị của ông Shorten ngấm sâu trong sinh hoạt được dự kiến của các phe phái thuộc đảng lao động. Ông từng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ hai vị thủ tướng Úc đang cầm quyền. Ông cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ nhất đằng sau vụ tước quyền thủ tướng Kevin Rudd năm 2010. Và 3 năm sau, ông lại từ bỏ thủ tướng Gila Gillard để hậu thuẫn cho ông Rudd ngay sau cuộc bầu cử năm 2013, và ông tự giải thích như sau.
I have carefully considered my position. I have now come to the view.
Tôi đã xem xét cẩn thận lập trường của mình, và quan điểm của tôi lúc này là đảng lao động hiện có cơ may lớn nhất trong việc bên vực cho những di sản của chính phủ này và tiếp tục cải thiện cuộc sống hàng triệu người dân Úc nếu như ông Kevin Rudd là người lãnh đạo của chúng tôi.
Ông Shorten là một người cha có 3 con và 1 giường ghẻ. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông cho hay gốc rễ của ông ở Úc bắt nguồn rất xa vì tổ tiên của ông là những phạm nhân bị cầm tù trên đất nước Úc.
Tôi cần đưa ra một lời tuyên bố, và tôi hơi ngạc nhiên khi Đảng Tự Do đã không ghi điều này vào một trong những lời đả kích trên các đoạn phim quảng cáo của họ. Nhưng một trong các tổ tiên của tôi, xin chờ một chút, một phạm nhân bị kết án tù. Đó là vào thập niên 1830, rồi đến một người khác là John O'Shea, từng nhảy tàu, tức là người đến Úc phi pháp. Ông ta đi tìm vàng, nhưng không tìm được gì cả.
Thế nhưng trong tất cả các cuộc tranh cử, ra vẻ vấn đề chính yếu nhất đối với trên 12 triệu cử tri ở Úc là kinh tế. Cả hai đảng lớn đều đã công bố ý định đưa ngân sách trở lại mức thặng dư trong khi mở rộng nền kinh tế. Khối đối lập thì đã tiết lộ ngân khoản trên 6 tỷ đô la trong các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Khối này cũng loan báo sẽ áp dụng một số trong những đề nghị thay đổi của liên đảng liên quan đến việc tài trợ giáo dục bậc đại học và vấn đề hoàn trả nợ của sinh viên nếu giành được quyền hành. Và chính những quyết định đó đã gây ra một vài nỗi đau buồn cho lãnh tụ đối lập. Cuộc bầu cử do giải tán lưỡng viện quốc hội đã được tuyên bố vì đảng lao động hứa hẹn sẽ không bao giờ chấp nhận những cắt giảm đó. các nghị sĩ độc lập cũng từ chối ủng hộ cho những biện pháp đó, khiến cho chính phủ phải tuyên bố là quốc hội không thể hoạt động được. Ông Bill Shorten thì cho rằng đảng lao động đã buộc lòng phải đưa ra những quyết định khó khăn về chính sách, trong đó có việc thay đổi lập trường liên quan đến những biện pháp cắt giảm của liên đảng.
Để cho nước Úc có thể có được những khoản đầu tư mà chúng ta cần có và những ưu tiên dành cho những người Úc đi làm thuộc giai cấp trung lưu, thì chúng ta cần phải theo đuổi những chính sách mà chúng tôi đã phát họa. Vì điều quan trọng hơn cả là trong vòng 4 và 10 năm tới, chúng tôi sẽ bắt đầu hành động nhằm giảm bớt số tiền nợ của chính phủ ở đất nước này. Cho nên chúng tôi cần phải đưa ra những quyết định khó khăn trong khi cuộc bầu cử này diễn ra.
Nhiều nhà phân tích tin rằng đảng lao động hiện có ít cơ may đoạt lấy 19 ghế của liên đảng mà họ cần có để thắng cử trong ngày 2 tháng 7. Thế nhưng kết quả thăm dò lại rất là xích sao và một số người tin rằng nước Úc thực sự có thể phải đối đầu với một quốc hội treo. Tuy nhiên, đảng lao động cũng như liên đảng đều loại bỏ một thỏa hiệp chia sẻ quyền hành với đảng xanh và các đảng nhỏ. Và nếu tình huống như thế xảy ra, thì dân chúng Úc sẽ có thể sẽ phải đối diện với một cuộc bầu cử khác không bao lâu sau khi cuộc bầu cử thứ nhất kết thúc.